Khí trùng tinh hà, chương 215, khảo hạch cấp bậc, gocchuyenaudio.com. Khoảng hơn một canh giờ, trong số 20 mấy gã đệ tử cao cấp cảnh giới tiên thiên, đã có 6 kẻ đi ra. Tần Vô Song nhầm tính cũng sắp tới lượt hắn rồi. Nhìn vẻ mặt mấy tên đệ tử cao cấp cảnh giới tiên thiên này, hiển nhiên là còn có chút thất vọng. Dù sao khảo hạch lần này là một cánh cửa khá quan trọng, quyết định xem có thể trở thành một trong 3 người đứng đầu hay không, có thể trở thành đệ tử trung tâm hay không. Sau khi trải qua một vòng khảo hạch này, thì cũng có thể biết được một chút kết quả. Ở trong này, có một bộ phận đệ tử cấp bậc tiên thiên đều là dựa vào tiên thiên sơ linh đan để thúc đẩy tiến vào cảnh giới tiên thiên, hiển nhiên bọn chúng cuối cùng đều không có tư cách trở thành đệ tử trung tâm được. Nhưng trong lòng mọi người đều có chút tâm lý may mắn, trong đám bọn họ vẫn còn hy vọng thời điểm khảo hạch sẽ xuất hiện một chút kỳ tích khiến cho bọn chúng có thể may mắn mà thoát ra được. Nhưng mà, đại tông phái như Tinh La Điện làm sao lại có thể xuất hiện một sự sai lầm cơ bản như vậy được chứ? Đồ dùng khảo hạch của lần này là một khối linh lực thiên bàn, theo thuộc tính ngũ hành chia ra làm 5 khu vực giống như 5 chòm sao ở trên bầu trời, tạo thành vòng tròn xung quanh bảo vệ một viên đại ngọc thạch trong suốt, hiển nhiên là dùng để khảo hạch linh lực ngọc thạch kia thành hình, rất có quy luật. Tần Vô Song, quan chủ khảo khẽ ngạc nhiên. Vâng, Tần Vô Song đáp lời. Hiện tại cả Tinh La Điện đều đang rất chú ý tới ngươi, chăm chú quan sát xem ngươi có đạt được điểm tuyệt đối trong kỳ khảo hạch đệ tử cao cấp này không. Một cửa này, vô cùng quan trọng, ngươi chuẩn bị tốt cả rồi chứ? Chuẩn bị rồi, Tần Vô Song đáp, được mở bàn tay của ngươi ra, 5 ngón tay đặt lên đây, vị trí tương ứng với 5 khu vực ngũ hành, thúc giục linh lực trong khí hải ngươi, toàn lực thúc giục, không cần lưu lại bất kỳ chút nào. Hiểu chưa, toàn lực thúc giục, Tần Vô Song có chút chần chờ nhìn xuống cái linh lực thiên bàn kia, và nhất là cái khối ngọc thạch chính giữa thực sự có thể chống lại toàn bộ linh lực thúc giục của tiên thiên cường giả sao? Đúng vậy, không cần lo lắng, cái linh lực thiên bàn này là chuyên môn vì để khảo hạch đệ tử cao cấp mà làm ra, tuyệt đối có khả năng chống cự được khảo nghiệm. Trừ phi linh lực của ngươi là trung linh võ cảnh, như vậy linh lực mới có thể thúc giục quá mạnh mà có khả năng phá hoại được cái thứ đồ vật này. Nguồn truyện, truyện phun, Tần Vô Song không nhịn được nhìn lại thêm một lần nữa, thật sự có vật thần kỳ như vậy sao? Nhưng mà một khi khảo quan đã nói như vậy thì Tần Vô Song cũng tự nhiên không có hoài nghi. Vươn bàn tay phải ra, lực tinh thần nhất thời tập trung, tâm vô tạp niệm. Dưới 5 đầu ngón tay, linh lực trong khí hải cơ thể ngưng tụ lại, nương theo con đường mà hắn tu luyện thiên mạch ngưng kình kiếm phóng thích ra, dung nhập vào cái linh lực thiên bàn kia. Quan chủ khảo kia khẽ mỉm cười nói, ngươi nhìn kỹ khối ngọc thạch này chưa? Nó có tổng cộng 5 cánh, mỗi một cánh đại biểu 10 điểm. Đệ tử cấp bậc tiên thiên các ngươi bản thân có thể đạt được đến 50 điểm, về phần các hậu thiên võ giả thì chỉ có thể ở dưới 50 điểm mà thôi. Mà đệ tử cao cấp cảnh giới tiên thiên thì 50 điểm cơ bản không cần phải nói. Đây chính là sự chênh lệch của các ngươi, mà cùng là tiên thiên, ở 5 cái cánh ngọc thạch này, mỗi một. gocchuyenaudio.com, cánh đều có một cái ranh giới. Nếu linh lực của ngươi có thể làm cho một cánh ngọc thạch phát sáng thì có thể đạt thêm được 10 điểm nữa. Từ đó suy ra, nếu ngươi có thể làm cho cả 5 cái cánh này phát sáng thì ngươi được thêm toàn bộ 50 điểm. Nghĩa là ngươi lại một lần nữa đạt điểm tối đa. Khảo quan kia giải thích tường tận, rõ ràng, để Tần Vô Song hoàn toàn hiểu được nội dung của cuộc khảo hạch. Tần Vô Song tâm không có chút tạp niệm, một đạo linh lực trong cơ thể không ngừng thúc giục dũng mãnh phóng ra. Lần thứ nhất thì một cánh ngọc thạch trong đó sáng ngời, phát ra từng đợt ánh sáng hồng mang có vẻ đẹp chính trực ngay thẳng vô cùng. Được, đây là hỏa thuộc tính, linh lực của ngươi có thể thắp sáng hỏa thuộc tính trong linh lực thiên bàn. Khá lắm, tiếp tục kiên trì nỗ lực. Lời còn chưa nói xong, thì cánh linh lực thiên bàn tiếp theo lại sáng lên, lần này, lại sáng toàn màu xanh. Tốt lắm, đây là mộc thuộc tính, chúc mừng ngươi, có thể thêm 20 điểm rồi. Tần Vô Song âm thầm cười lạnh, một đạo chân khí mạnh mẽ theo món áp út trào ra trực tiếp xâm nhập vào đối ứng bên trái của thiên bàn. Tả tây hữu đông, bên trái này đối ứng chính là phía tây, đối ứng với kim thuộc tính. Quả nhiên trên mặt ngọc thạch kia ánh sáng trắng nhất thời phát sáng lên mãnh liệt. Khảo quan kia tặc lưỡi tán thưởng. Rất tốt, 3 cánh rồi, Tần Vô Song, ngươi trong lần khảo hạch đệ tử cao cấp này đã là người hoàn thành được nhiều nhất rồi. Tất cả cái đó đương nhiên vẫn chưa chấm dứt, Tần Vô Song lại thêm lần nữa thúc giục một luồng linh lực từ ngón trỏ nhanh chóng dâng lên. Chỉ cảm thấy linh lực thiên bàn rung nhẹ một trận, một cánh ngọc thạch nhất thời phát sáng, phát ra ánh huyền quang, đây là đối diện phía bắc đối ứng với thủy thuộc tính. Lúc này vị giám khảo kia đã ngừng hô hấp, trong ánh mắt có một tia ngạc nhiên, nhưng phần lớn trong đó lại là sự chờ mong, đây là một tâm tình vô cùng bức thiết, một loại tâm tình mang khát vọng chứng kiến kỳ tích. Không thể không thừa nhận, hắn đối với Tần Vô Song đã thưởng thức đến một mức trình độ nào đó. Gã thanh niên ở trước mắt quả thật là quá lợi hại, nhìn hình dáng của hắn thì căn bản không có gì gọi là cố gắng hết sức giống như các đệ tử tiên thiên khác, dùng toàn bộ sức lực trong lúc nhẹ nhàng bâng quơ liền lập tức làm 4 khối ngọc phát sáng, quả nhiên là thiên phú rất cao. Hôm nay, cửa cuối cùng này, hắn nghĩ Tần Vô Song không có lý gì mà không thể vượt qua được. Lúc này, hắn cơ hồ đã quên đi thân phận khảo quan của mình, hoàn toàn đầu nhập vào thân phận của kẻ đang quan sát, chăm chú nhìn biểu tình của Tần Vô Song, mà cũng không phải là làm khảo quan của Tần Vô Song. Tần Vô Song một mạch tiến lên, khí lưu ở ngón giữa thuận thế bắn ra. Linh lực thiên bàn lại phát ra một trận ong ong rất nhỏ, ngọc thạch ở khỏa trung tâm đột nhiên phát sáng lên, nở rộ ánh sáng chói mắt. 5 cánh ngọc thạch 5 đạo quang mang giống như một đóa hoa ngũ sắc, ánh sáng lung linh huyền ảo, khiến cho vị khảo quan không tự kìm được mà vỗ tay hoan nghênh tán thưởng. Quá giỏi, Tần Vô Song, điểm tuyệt đối. Tần Vô Song khẽ mỉm cười, 5 ngón tay rút về, mỉm cười tự nhiên. Hắn vừa rồi căn bản vốn dĩ không có dùng hết toàn lực, thậm chí ngay cả một nửa linh lực cũng chưa thúc giục đến. Nhưng chỉ như thế, biểu hiện của hắn đã khiến cho khảo quan vô cùng thỏa thuê, mãn nguyện. 5. gocchuyenaudio.com, vòng, 500 điểm, vị khảo quan kia trong khẩu khí có chút kích động, cất tiếng cổ vũ Tần Vô Song. Tần Vô Song, tiếp tục cố gắng, còn một vòng cuối cùng, ta rất tin tưởng ngươi, ngươi nhất định được điểm tuyệt đối mà thông qua. Một đệ tử được điểm tuyệt đối 6 vòng khảo hạch mới sẽ xuất hiện. Bản thành tích kỷ lục của Tinh La Điện chúng ta đã ngủ say 16 năm rồi, khẳng định lần này sẽ bị phá vỡ. Biểu hiện tuyệt hảo của Tần Vô Song nhất thời truyền ra bên ngoài, khiến cho những gã đệ tử cao cấp khác ngoài bội phục thì cũng không thể tìm ra một loại cảm xúc nào khác. Mặc dù là đối thủ cạnh tranh nhưng khi gặp được nhân vật như Tần Vô Song, bọn họ cũng chỉ có thể tự than thở là không bằng, cũng chỉ có thể cam chịu thua mà thôi. Bọn họ cũng chỉ đành vì 2 danh ngạch thăng cấp trực tiếp còn lại mà nỗ lực phấn đấu. Sau 5 vòng khảo hạch vừa qua, Tần Vô Song vẫn chiếm ưu thế dẫn đầu, ước chừng đã bỏ xa kẻ đứng thứ 2 đến hơn 100 điểm. Nói cách khác, dù cho hắn có bỏ quyền tham gia vòng khảo hạch cuối cùng, thì dẫu kẻ đứng ngay sau hắn có đạt được 100 điểm thì cũng không có cách nào làm lay động vị trí quán quân của hắn được. Cơ hồ có thể nói, trên lịch sử khảo hạch của đệ tử cao cấp hiếm khi có sự đặc sắc như thế này, vòng khảo hạch cuối cùng còn chưa kết thúc thì đã có thể biết được kẻ đạt vị trí quán quân. Bây giờ, sự chờ đợi thấp thỏm cũng chỉ còn lại có 2 vấn đề. Thứ nhất, ai sẽ đạt được 2 vị trí trực tiếp thăng cấp cuối cùng, vấn đề này sẽ được quyết định trong vòng khảo hạch cuối cùng. Còn lại một cái vấn đề cũng chính là sự thắc mắc lớn nhất của Tinh La Điện, tự nhiên là Tần Vô Song cuối cùng có thể đạt được điểm tuyệt đối 6 vòng hay không, có lập nên kỷ lục giống như của Vi Dực 16 năm trước hay không. Vòng khảo hạch cuối cùng là vòng khảo hạch năng lực tổng hợp. Vòng khảo hạch này sẽ được cử hành trong ngày thứ 3. Ngày khảo hạch thứ 2, tới giờ phút này cũng đã hoàn toàn chấm dứt. Sắc trời cũng chậm chậm chuyển sang màu hoàng hôn, nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, ngày thứ 3 sẽ là ngày khảo hạch cuối cùng. Khảo hạch của cả 3 cấp đệ tử của Tinh La Điện đều được tiến hành trong vòng 3 ngày. Sau đó đến ngày rằm tháng chạp chính là lúc trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm tiến hành. Điều khiến cho các đệ tử Tinh La Điện vô cùng phấn khích chính là lễ mừng năm mới cũng đã sắp tới. Sau khi trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm kết thúc thì ngay sau đó cũng sẽ là lễ mừng năm mới, tiễn năm cũ đón năm mới tới. Bởi vậy lúc này ai cũng không có tâm trạng đi chuẩn bị đón năm mới, trận bài danh đệ tử trung tâm này, mọi người tất nhiên là sẽ toàn lực ứng phó. Thông thường, trong khoảng thời gian này, các đệ tử của Tinh La Điện cũng sẽ đều bàn luận về trận thi đấu bài danh được trông đợi kia. Nhưng mà lần này, mọi người lại đột nhiên không có bàn bạc thảo luận về trận thi đấu bài danh năm nay. Đệ tử các mạch của 5 vị điện chủ, Pháp Vương, trưởng lão cùng rất nhiều môn hạ cơ hồ đều thảo luận về một gã đệ tử mới, đến từ nhất mạch nhị điện chủ kia Tần Vô Song, có đạt được điểm tuyệt đối cuối cùng hay không, có làm được kỳ tích mà 16 năm trước Vi Dực đã làm được hay không. Trên lịch sử của Tinh La Điện, ngoài nhất mạch đại điện chủ trước mắt chưa có kẻ nào có thể có được sự quang vinh. gocchuyenaudio.com, đến như vậy, nếu Tần Vô Song đạt được điểm tuyệt đối thì kỷ lục trong ghi chép của Tinh La Điện sẽ có điều mới mẻ. Chuân Trung Trì sớm đã rời khỏi chủ điện, trở lại Thanh Vân Điện. Lần khảo hạch này, tất cả những gì mà bản thân hắn cần phải xử lý tất cả đều phó thác cho các đệ tử môn hạ cấp dưới tiến hành thay. Mà những vị điện chủ khác ngoài đại điện chủ thì cũng đều ở trong chủ điện. Tam điện chủ Trung Vô Ẩn hắc hắc cười nói, lão tứ, lão ngũ, khảo hạch đệ tử cao cấp lần này quán quân nhất định sẽ là nhất mạch nhị điện chủ kia. Lúc này chắc hẳn lão nhị đang rất đắc ý. Ngũ điện chủ Điền Chi Hành bất đắc dĩ liền thở dài. Lão nhị lần này quả thật là gặp vận may, lần trước hắn liều mạng có chiếm lấy tiểu tử Tần Vô Song kia, khiến ta cũng rất buồn bực. Kẻ nào cũng biết, có thể xuất thân từ trong công quốc mà lại có thể đạt được chức quán quân thí luyện võ đồng, khẳng định 100% là một hạt giống tốt. Đáng tiếc lại để hắn đoạt đi trước, lúc đó nếu ta tranh thủ tới trước thì kẻ đắc ý bây giờ sẽ là ta rồi. Điền Chi Hành cũng vì chuyện của Tây Sở Quốc mà cùng Chuân Trung chỉ có một chút xung đột nhỏ, nhưng bởi thái độ làm người của hắn vốn rất khôi hài, cũng không có mang lòng thù hận, nhìn việc chứ không nhìn với người, nói thì cũng không nhằm vào công kích Chuân Trung chỉ là thở dài mà thôi. Tứ điện chủ Lãnh Thu Trì vẫn mang cái phong thái mặt lạnh như trước, cười lạnh nói. Người tính không bằng trời tính, khảo hạch đệ tử cao cấp lại có nổi bật đến thế nào đi nữa thì thực lực cũng chỉ có hạn. Tiến được vào hàng ngũ 10 đệ tử trung tâm thứ hạng đầu hay không cũng đâu có phải là chuyện đơn giản như vậy. Điền Chi Hành thở dài. Lão tứ cũng không thể nói như vậy được. Tần Vô Song hắn mới nhập môn, cho dù không vào được 10 hạng đầu thì cơ hội cũng còn rất nhiều. Hắn năm nay mới có 17-18 tuổi, đợi hắn có thêm vài 3 năm kinh nghiệm, 10 hạng đầu đệ tử trung tâm đối với hắn sẽ không thành vấn đề. Trung Vô Ẩn ngạc nhiên nói, ta nói này lão ngũ, tên Tần Vô Song này với hai tên đệ tử môn hạ của ngươi vốn có thù oán, sao ngươi lại nói tốt về hắn như vậy? Ta chỉ là nói thật lòng mà thôi, xét cho cùng thì Tinh La Điện chúng ta có được một nhân vật kiệt xuất như hắn thì lại là một chuyện tốt. Ta hiện tại thật mong cho hắn đạt được điểm tối đa cả 6 vòng. Nếu có thể như vậy thì sẽ là một nhân vật siêu việt giống như Vi Dực, đây chính là sự may mắn của Tinh La Điện ta. Lòng dạ của Điền Chi Hành vẫn là vô cùng rộng rãi khoáng đạt. Trung Vô Ẩn cùng nói, điểm tuyệt đối cả 6 vòng khảo hạch, há lại dễ dàng như vậy sao? Cho dù hắn có cái thực lực đó thì Nhất Mạch Đại Điện chủ cũng sẽ không vui khi nhìn thấy cảnh này. Lời này vừa ra, biểu hiện của Lãnh Thu Trì cũng chợt ngưng trọng, đều lộ ra một tia cười cổ quái, nhịn không được đảo mắt nhìn xung quanh, dường như sợ đại điện chủ từ góc nào đó chui ra bất ngờ. Cách chương.